Kính bạch Thầy, kính thưa toàn thể quý vị. Quý vị thấy rằng thì là hôm nay vào Thầy, đầu tiên là Thầy hỏi lại bài. Cho nên là tôi đề nghị các quý vị là phải về phải học lại, không học ôn. Không có lần sau Thầy hỏi không trả lời được thì yếu quá. Nhân cái dịp này thì chúng tôi cũng có một vài điều để mà thưa với quý vị. Là thưa quý vị, vừa rồi tôi nghe Thầy đó, thì tôi thấy nói nhiều lắm. Nhưng mà tôi chỉ nhớ được có một câu là tự lực với tha lực là một thôi. Tức là lực của Đức Di Đà với lực của mình là phải có, phải cùng một thôi. Thì bây giờ mới cầu được cái vãng sanh. Thì thưa quý vị, để mà cảm ơn Thầy bao giờ cũng vậy. Thì chúng tôi luôn luôn là chúng tôi phải có một bài thơ để cảm ơn Thầy. Cái bài thơ này là bài thơ của chúng tôi làm là gọi là bài thơ. Cái đề tài của nó là khách trọ nói về pháp môn tịnh độ. Thì cái bài thơ nó như thế này. Thế gian ta đang sống chỉ là quán trọ thôi. Tất cả là lữ khách theo dòng đời đang trôi. Ta từ đâu đến nhỉ? Từ ở cõi xa xôi. Đến đây làm gì nhỉ? Để góp mặt vào đời. Như chim kia góp tiếng, như hoa nọ góp màu, như không gian góp gió, như biển góp chiều sâu. Cho cuộc đời thêm đẹp, cho sự sống nhiệm màu, cho tình không phân biệt, cho thương được bền lâu. Để mọi người biết sống, biết đùm bọc thương nhau, để mọi người là một, thì cuộc sống dài lâu. Góp xong tình ý đẹp, ra đi ta về đâu? Ta trở về cực lạc, nơi cõi sáng nhiệm màu. Niệm A-di-đà Phật, Nam Mô lắng vào sâu. Ta với người là một, chỉ còn chọn một câu. Quan Thế Âm Bồ-Tát, tiếng nghe lắng chìm sâu. Ta với người là một, gặp nhau chẳng tìm cầu. Đấy là bài thơ tặng Thầy, chưa hết.
Tôi nghe những bài bác đọc mà tự nhiên tôi thấy vừa rồi tôi giảng xong là mệt, mà nghe xong thấy nó khỏe người quá.
Cảm ơn Thầy. Thưa quý vị, đến cái bài thứ hai là theo cái truyền thống là bao giờ cũng có một bài tặng Thầy và một bài tặng quý vị. Bài tặng Thầy là đã làm xong rồi. Bài tặng quý vị là một bài thơ làm cho một người, và cái người đó là một người đang chân chuyên, và cái người đó không có mặt ở đây. Cái người đó là cái người đã làm những bản nhạc mà chúng ta được nghe trong những cái kỳ trước, đó là nhạc sĩ Tâm Nguyện. Tôi đã định gửi cái bài thơ này cho anh, nhưng mà chúng tôi chưa có dịp. Thì hôm nay tôi xin đọc để Thầy nghe và để cho quý vị nghe. Cái điều này là cái điều mà khi tôi đọc cái thơ của anh gửi cho tôi rất là rung động. Và tôi đã làm cái bài thơ như thế này. Đầu đề là hãy đi. Hãy đi cho chọn con đường. Đừng bao giờ sợ gió sương bão bùng. Đất trời thường vẫn bao dung, cả người lẫn vật cùng chung sinh tồn. Làm người mang một tâm hồn thương yêu đến tận hoàng hôn cuối đời. Trải bao bão táp tả tơi, ngày mai nắng đẹp lại cười với xuân. Đời người vấp ngã bao lần, đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Cười vui trong mộng tử sinh, hiểu đời giả tạm an bình thân tâm. Còn mê, còn mắc lỗi lầm, tỉnh ra sám hối thì tâm tịnh dần. Thấy ngay cuộc sống phù vân, ôm đồm cho lắm cũng ngần ấy thôi. Cuộc đời gió thoảng mây trôi, niệm Nam Mô Phật lên ngồi tòa sen, buông ngay thân phận yếu hèn, xuống thuyền bát nhã sang bên kia bờ. Đời dù là thật hay mơ, cũng đem giải thoát làm thơ tặng người. Cái bài này tôi sẽ nhờ, đây là chị của nhạc sĩ Tâm Nguyện, sẽ gửi cho nhạc sĩ Tâm Nguyện. Thưa quý vị, trước khi quý vị hỏi, tôi xin đặt câu hỏi trước với thầy, là xin thầy giải cho tại làm sao ở cõi cực lạc chỉ có đàn ông thôi, không có đàn bà. Đấy là cái câu mà tôi sẽ hỏi và xin thầy trả lời.
Nam Mô A Di Đà Phật. Bác hỏi câu hỏi thầy. Bác bây giờ bác phải nghe để thầy trả lời. Bác hỏi câu hỏi gì? Bác hỏi câu hỏi vì sao trên tịnh độ là không có đàn bà, phải không?
Bạch thầy, là con thấy là ở thế giới ta bà này cũng có đàn bà mà người ta cứ quyến luyến nhau cho nên người ta không đi được. Rồi lên đến cõi thiên cũng có đàn bà nữa, mà bây giờ tiên tịnh độ thì không có đàn bà. Thế thì có lẽ rằng thì là có nhiều người không muốn lên nữa. Thành ra con, đấy là cái lý do con hỏi.
Bác á, cái câu này á là cái câu mà bác hỏi á, bác thật sự bác hỏi là bác hỏi cho người khác. Nếu mà bác hỏi cho người khác thì tôi trả lời khác, mà nếu mà bác hỏi cho bác thì tôi trả lời khác.
Bạch thầy, con hỏi cho tất cả mọi người.
Không, mọi người không ai hỏi câu này thôi bác đừng. Rồi, như thế này này, xin thưa quý vị, câu này thật sự ra nó bình thường thôi, hẳn có gì quan trọng hết á. Nhưng mà tôi xin trả lời cho quý vị, nó rất đơn giản. Quý vị nghe cái thế, nghe cái tiếng mà cực lạc thì phải vắng bóng khổ đau. Mà khi mà vắng bóng khổ đau có nghĩa là vắng bóng tất cả những cái gì gọi là bất công của xã hội mà chúng ta đang sống. Quý vị ở nước Mỹ đây á, quý vị sẽ thấy là cái vấn đề mà phân biệt cái nam nữ chủng tộc á, nó giảm đấy. Nhưng mà vấn đề ngay cả giảm mình thấy rõ là vì cái legal system, về luật là tất cả nó ngăn chấm. Chứ còn đi trong thực tế quý vị thấy á, một cái người quý vị biết á, người da trắng đàn ông làm lương cao hơn người đàn bà, phải không? Có đúng không quý vị? Asian người đàn ông cao hơn người đàn bà, chưa nói là mấy cái minority thiểu số đó. Nhưng mà tôi hỏi quý vị này, có người nào đàn bà ở Mỹ nào làm tổng thống chưa? Dạ thì sắp có. Đã, khoan, để cho tôi nói như cái này á, để cho quý vị như thấy như thế này này. Cái giáo lý cực lạc á, trên có cái gì mình cần phải biết. Nhưng mà cái điểm mình quan trọng mình biết á, là cái gì mà mình không, cái gì mình coi giữa xã hội mình kinh quá khổ đau á, thì mình không muốn trên đó nó xảy ra. Quý vị ở nơi nước Mỹ đấy, ngay cả ví dụ như sang năm bà gọi là Clinton, bà có đắc cử đi nữa, thì cái vấn đề không phải là nói lên cái chuyện mà gọi là bình đẳng phụ nữ vậy đó. Quý vị nhìn qua một cái thế giới, những cái thế giới mà gọi là đang cái develop á. Ở đây ví dụ như nhất là thế giới, nói cho tội lỗi cho các nước châu Phi, các nước Hồi giáo. Tôi nói như thế này không phải là tôi cổ đạo cái Hồi giáo, tôi không thích nói bất cứ một tôn giáo nào hết đó. Nhưng mà quý vị biết cái thân phận người đàn bà rất là tồi. Thì quý vị biết á, muốn cái chỗ cực lạc á, thì có những cái thân phận, những cái tình cảnh đó nó không được xảy ra ở trên đó. Quý vị hiểu rõ không? Nhưng thì đó là cái đó. Muốn có một cái cực lạc thì những cái gì bất công giữa xã hội này phải không có đó, thì gọi là trên đó là cực lạc. Như vậy á, như vậy là cho nên á, mình thay thế vì mình đặt á, đừng có hỏi là vì sao trên đó có đàn bà không, mà mình phải đặt câu hỏi lại như thế này là có nghĩa là vì sao gọi là ví dụ như là trên đó là phải còn là toàn những cái có những cái sự mà tốt đẹp gọi là cực lạc. Thì mình giải thích là tại vì những cái gì mà mình có người kinh quả khổ đau trong trần gian, nó khổ ải này, thì người ta không muốn lập lại ở trên cái thế giới. Mà thế giới gọi là tại vì một cái continuum, tại một cái extreme đó là cực lạc, người ta không muốn xảy ra ở đó. Thì đây là lý do. Như vậy quý vị phải nhìn rằng là có nghĩa là những đàn bà ở đây là bị cái phân biệt và cùng cực. Nhưng mà còn mình không muốn xảy ra cho người đọc phải nữa. Nhưng mà quý vị biết không, tôi nói là nói đấy thôi. Quý vị biết kỳ xưa đó, mà quý vị coi những cái bộ lục mà gọi là menu, menu của Ấn Độ đó. Cái bộ lục đó bọn tôi đọc rồi, ôi trời, nó tàn tệ dễ sợ lắm. Không, không khác coi đàn bà, không có khác gì một cái bộ, một cái đồ vật. Có nghĩa là giống như đồ, đồ, đồ vật là vật mà gọi là trao đổi đó thôi. Rất có nghĩa cái thân phận không có gì hết. Thì quý vị biết đó, nói về mặt xã hội đó, thì khi mà có phát khởi ra hành nguyện thì phải phản ảnh đến cái tình trạng xã hội. Thì cái phản xạ ra hồi là gì? Xã hội đau khổ. Đọc cái bộ luật, bộ đó bọn tôi đọc rồi. À, nơi đây chắc có luật sư Nho phải biết, kỳ xưa có học những cái bộ luật của Ấn Độ đó chẳng hạn. Thì quý vị trong đó nói về nhất là thân phận của người đàn bà, khi cưới, khi họ bị lỗi làm người đàn bà sao phải là người đàn bà phải trao đổi giống như cái của vật á. Cái nhân tình của con người nó không còn nữa. Quý vị thấy nó ghê gớm lắm. Mà ngay tại xã hội Ấn Độ bây giờ vẫn còn á, chẳng hạn. Thì đây là quý vị biết tại vì sao. Nếu mà bác của tôi đây mà bác kinh quá như vậy, bác thấy như vậy thì bác có muốn xã hội thế nữa có đàn bà không bác? Cười bác hỏi cho quý vị đó. Thôi, chứ bây giờ mình làm serious đi. Chúng tôi hết giờ. Để cho quý vị về. Mình nói trong vòng 45 phút. Để cho nó để cho quý vị về nghỉ khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. À, tôi xin thưa quý vị á, có một điều mà tôi nói thẳng quý vị như thế này. Mỗi lần mà tôi giảng thuyết pháp là tôi luôn luôn cầu nguyện. Cầu nguyện thập phương tam bảo gia hộ cho tôi nói cho đúng chánh pháp để hướng dẫn cho quý vị. Và tôi luôn luôn tôi thấy rằng tôi mang cái ân của Phật giáo nó không bằng. Cái ân huệ này không có đời nào kiếp nào chúng tôi có thể trả được cái ân của Phật giáo. Sau này có dịp chúng tôi sẽ nói với quý vị vì sao như thế này. Cho tôi con đường, cho tôi một hướng đi. Những cái mà tôi nói như thế này là những cái tôi hiểu được từ cái ánh sáng trí tuệ của Phật giáo, từ cái phước đức trí tuệ của Ngài. Tôi như quý vị, chúng ta cùng đi trên, cùng hưởng được tất cả những cái trí tuệ, cùng đi được trên hướng đi. Đây là cái hạnh phúc mà đẹp nhất. Do đó cho nên quý vị là đừng nói tôi là khả năng là tài ba là giỏi chết. Nó có chút xí cái công để mà nói về tâm thôi. Còn cái hay đó là cái chánh pháp của Đức Phật. Cho nên xin chia sẻ và hồi hướng cái này với quý vị nhé.
Kính bạch Thầy, thuận duyên ở thế giới cực lạc và nghịch duyên ở cõi người, duyên nào có tác động hữu hiệu hơn để giúp tâm thức nhận thức được triệt để lý vô ngã, vô thường và khổ đau?
Con người á, quý vị sẽ thấy hắn tùy theo cái mức độ, cái trình độ của con người về khả năng chịu đựng của con người. Nhưng mà quý vị sẽ biết á, cái khuynh hướng chung của con người á, là thích cái môi trường mà thuận tiện cho mình, chẳng ai thích cái môi trường nghịch duyên cho mình hết. Có phải không quý vị? Thì đấy là cái lý do tại sao mà mình muốn cái môi trường của môi trường của cực lạc. Vì môi trường của cực lạc tạo cho mình cái thuận duyên. Còn ở nơi đây á, quý vị biết á, là chứ tôi nói môi trường nghịch duyên cho nghe, ví dụ một cái đơn giản thôi. Quý vị môi trường thuận duyên á, là tới đến đây. Quý vị học nguyện nói lời nói nhẹ nhàng. Nhưng mà về về bên hàng xóm toàn người dân là giao búa không thôi. Nói cái bắt đầu quý vị lồn máu lên. Ban đầu thì còn ráng ở chiều này thầy mới nói tôi cố gắng im miệng chút xí, nuốt xuống ngàn cái cổ để mà nuốt. Nhưng mà chữa nhiều quá thì mình mất kiên nhẫn nên bắt đầu máu hypertension nó lôi lên. Bắt đầu thì quý vị sẽ thấy nếu mà có cái là mình sống những cái người xung quanh mà không chửi thì mình chập nhẹ nhàng hơn. Chứ vô lẽ quý vị ăn rồi cứ thích mình có nghĩa là người xung quanh chửi cho rác lưỡi rồi mình coi mình mình khả năng mình kiên nhẫn được chừng thế nào. Cái nào quý vị chọn? Chọn người tốt để cho mình thắng tiện hơn cho nhiều, phải không? Có phải không quý vị? Nhưng mà có một cái như thế này này quý vị biết á, đừng có tưởng một niệm Phật, tôi nói giống như cái hồi tôi nhấn mạnh với quý vị, hẳn không phải khỏe mà rẻ. Ngay niệm Phật mà khi trong phương pháp tu đó thì quý vị sẽ thấy có những cái lực chướng ngại nó kéo mình chân phải đó. Chứ không phải là cái chuyện mà nói đơn giản mà quý vị chỉ niệm thuần túy không là gọi là nhẹ nhàng đi đâu, không có. Quý vị phải từ tranh đấu với nội tâm, chống chọi nội tâm mọi hoàn cảnh xung quanh hết á, chứ không phải là thuần túy là quý vị Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không phải kiểu đó đâu. Quý vị khi mà niệm Phật tâm tình như vậy, quý vị sẽ thấy được chính tâm mình. Thì quý vị sẽ từ thấy được tâm mình rồi mình thấy được cái phản ảnh hành động với lời nói của mình. Và thấy được mình đó, thấy được trong tương quan với những người khác, có phải không quý vị? Thì một mặt á là quý vị phải thay đổi chính mình để mà thực tập tâm mình, nhưng mà một mặt á khi mà quý vị thay đổi đó là thể hiện cái nhân cách mà quý vị thay đổi với người khác, nhân cách đó là từ bi. Có đúng vậy không ạ? Nó khó khăn lắm, không phải là dễ dàng. Cho hỏi câu khác.
Kính bạch thầy, chúng sanh ở cõi cực lạc của Phật A Di Đà có thân tướng như nhau, nhưng trình độ giác ngộ của tâm thức có thể không đồng đẳng. Như vậy có sự khác biệt gì của mọi người ở cõi cực lạc?
Dạ có chứ. Mình bên mình á, mà nếu mà tái sinh á, mà cái kiểu mà khi mà còn từ mình con người mà hướng về của Đức Mục, Đức Phật A Di Đà như thế này, thì quý vị biết á, mình từ đi ngoài mà hướng về trong. Nghĩa là những cái tôi phải viết ở đây để cho quý vị sẽ thấy. À, tôi hướng dẫn cho quý vị như thế này. Quý vị bình thường á, nghe cái đới nghiệp vãng sanh không nè, là mang cái nghiệp để mà vãng sanh. Mang cái nghiệp vãng sanh là sao? Là cái hồi tôi đã trình bày với quý vị á, ví dụ như á, cái tâm của mình là như thế này, nhưng mang nghiệp vãng sanh là mình á, chưa giác ngộ, mình còn tâm mình á, à, tâm mình chưa tình hóa toàn bộ, mình cũng còn là những cái chuyện nhà cửa đồ tất cả. Nhưng mà cái lực A Di Đà ở đây nó mạnh quá này, phần nhiều, thì mình đâu đã giác ngộ. Có đúng vậy không ạ? Không giác ngộ thì mình về cần phải có sự tu tập. Khi đó mà cần sự tu tập là sao? Là về bên đó quý vị đâu phải là, tôi đã nói rồi, ngồi bên đó là phải thực tập thiền định. Phải không ạ? Thực tập thiền định có nghĩa là bao nhiêu bát chánh đạo, bao nhiêu giáo lý từ diệu đế bát chánh đạo, quý vị về bên đó chưa giác ngộ là quý vị phải thực tập. Nhưng mà dưới này có những cái vị mà còn đã thực tập cao độ rồi. À, trong thiền gọi là những cái vị mà thực hành vừa thiền vừa tình đó, họ giác ngộ rồi mà họ nguyện về Di Đà, thì họ vừa tái sinh cả bên kia là họ là có cái chứng quả gọi là A-la-hán ngay tức khắc. A-la-hán thì quý vị biết đây là những cái trường hợp mà những cái vị tu thiền cao độ mà họ niệm Phật hồi hướng. Cái này tôi không thích để nói qua nữa, nó trật cái đề tài. Sau này chúng tôi sẽ nói, tuần tới là tôi sẽ nói thiền qua một chút xí để cho quý vị thấy giữa cái tình độ nó đẹp như thế nào, cực thế giới cực lạc nó hay, cái giáo lý nó hay và đẹp như thế nào, tình độ hay như thế nào. Và cuối cùng là tất cả thì quý vị biết con đường đi của Phật giáo, dù thiền dù tình dù mật, bất cứ đại thừa tiểu thừa thì quý vị cứ đi theo ba cái điểm tôi nói: mục tiêu, lý thuyết và con đường thực tập. Giống như con đường bát chánh đạo đó, khi mà quý vị giữ chánh niệm, quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi mà quý vị giữ chánh kiến là quý vị thấy cái từ thánh nature của A Di Đà mình đó, là duyên sinh vô thường vô ngã. Quý vị trong bát chánh đạo, quý vị niệm một câu A Di Đà là quý vị thấy thực tập bát chánh đạo trong đó. Như vậy tùy ở về tình độ có người thấp và người cao, nhưng mà cái cuối cùng đó, là đều phải trở thành A Di Đà hết. Đó là mục tiêu cuối cùng, hay là mục tiêu giác ngộ. Câu hỏi câu khác không?
Kính thưa thầy, những người đam mê cờ bạc, đồng tiền của họ làm ra rất cực khổ mà không được hưởng để có cuộc sống hạnh phúc, nhưng lại đem đánh vào cờ bạc. Xin thầy từ bi giải thích do nhân gì mà phải chịu nghiệp báo như vậy.
Tôi xin thưa quý vị, cái này tôi chịu, tôi chưa phải là thánh cho nên tôi chưa có thần thông, tôi chưa thấy được cái người trước tạo nhân là gì, nhưng cho nên xin chịu nghe. Tôi không phải là đời trước, tôi không, vì mình không phải là thánh cho nên mình thấy người đời trước người ta tạo nhân gì, chịu. Nhưng mà cái chuyện á, dù tôi xin thưa thật quý vị, tôi không cần chứng thánh, dễ quá mà. Nhưng có ai nghe nói chứng tham đấy này, anh không cần chứng thánh đâu, tôi cũng thịnh, mình phàm nhau, hiểu không? Tất cả đều cái tham. Nhưng mà quý vị biết á, ngay cả trong cái tham á, có những cái tham á, nó tốt, nó hẳn có nghĩa là làm trong cái phạm vi của là đạo đức á. Nhưng mà có những cái tham á, nó đi đến những cái hẳn đi vào cái evil, tội lỗi. Nhưng mà tôi xin thưa quý vị á, khi mà nói đến cái tham vậy có nghĩa là sao? Thật sự ra cái cuối cùng của Phật giáo, cái gì mà anh tham á, anh attach vô á, anh trở thành nô lệ thì nó là anh khổ đau hết á. Nhưng mà trong thế giới tương đối á, thì trong thế giới tương đối á, thì anh phải làm những cái gì? Anh tham, bây giờ anh tham làm việc thiện, đây là tốt. Quý vị hiểu rõ không ạ? Mà chơi mà tham đền bạc thì thôi, mô Phật. Nghe? Rồi.
Kính bạch Thầy, một trong những ngũ giới là không được sát sinh và nói dối. Thưa Thầy, nếu những con vật mang hại cho mình, thí dụ như con gián, thì có nên giết không? Và nói dối mà có lợi cho người khác, thì có nên nói dối không?
Tôi xin thưa cho quý vị như thế này, cái câu hỏi, cái này muốn trả lời nó trở thành rất là mệt mỏi. Quý vị làm, mà cái này rất là tệ gì? Quý vị phải biết tệ gì nghe. Là quý vị á, quý vị muốn nói dối, ok, tùy quý vị. Nhưng mà quý vị phải có trình độ trí tuệ. Trí tuệ của quý vị nói dối để mà có nghĩa là để làm gì? Có thể giúp được người đó hay không? Nhưng mà đằng sau trí tuệ đó, quý vị phải đặt trên căn bản tình thương. Ví dụ bây giờ quý vị phải nói dối, quý vị gặp một cái chuyện gì đó, quý vị cảm thấy mình nói, ví dụ như người bạn của mình nói xấu cái người đó, mình không muốn chia sẻ cái tình bạn lý giảng với nhau, mình có thể là mình nói, mình truy theo cái trình độ, mình nói người bạn mình hỏi là mi có nghe người đó nói xấu tao, tao nghe gì hết á. Nhưng mà mình phải có trình độ người đó, mình nếu mình nói có thể gây xung đột với nhau thì thôi đừng có nói. Nhưng mà mình nghĩ rằng có thể là nói để cho người này biết rồi phòng tránh người kia, tất nhiên cái mức độ trí tuệ bao nhiêu nên nói thì mình nên nói. Quý vị hiểu rõ không ạ? Cho nên cái chuyện không phải nói dối hay không nói dối, mà có nghĩa là cái người sử dụng đó, anh khả năng trí tuệ anh cao bao nhiêu để mà anh làm cho người khác. Cái này là hết sức là quan trọng. Nhưng mà anh có trí tuệ rồi, anh có lòng từ không nữa. Chứ anh có trí tuệ mà anh dùng thủ đoạn thì tôi chết. Có phải không? Rồi qua cái chuyện mà giết á, chuyện giết hại đó, là cô nói
con
sao?
Con gián, dạ. Ví dụ như con
rắn và con gián. Đây tôi nói thật quý vị, đừng cái vấn đề này hết sức á, là vấn đề khó khăn trong chùa của tôi á. Quý vị biết đừng nói con gián và con rắn nhiều quá, con chuột đấy. Chùa tôi nó chuột nhiều lắm. Tôi rất là khổ tâm. Chơi mà chơi thuốc á thì nó chết tồi quá. Mà còn á, mua nuôi con mèo thì khổ, nói con mèo nó hiền từ quá. Hắn không chịu hắn đó. Thì cuối cùng quý vị biết á, thôi mô Phật phải lo đầy nắp gạo lại cho cái đó kỹ càng, cẩn thận. Không còn được nào hết á. Cái này phải tùy theo cái người sử dụng. Tôi nói thật với quý vị á, cái điểm chính của Phật giáo á, là không phải là nói giải quyết những cái chuyện gì đã rồi. Có nghĩa là sao? Mình nên giết con gián. Không thôi con gián nó sẽ làm hại mình. Mình giết con chuột, hay là con chuột sẽ làm hại mình. Phật giáo không bao giờ giải thích được. Hẳn mình đặt vô một cái chuyện là dilemma, cái kiểu như thế này. No. Phật giáo á, nhấn mạnh mình làm sao mình thực tập từ bi, đừng có diệt giảng, diệt chuột. Nhưng mà đi vào những cái trường hợp mà mình phải đối diện á, thì tùy theo cái trình độ, hoàn cảnh mà con người sử dụng. Phật giáo không có một công thức. Nói Phật giáo không có công thức này. Ôi chào, trừ trường hợp như vậy bấy phải diệt giảng đấy. No. Không có cái gì đó. Quý vị hiểu rõ không ạ? Cái chính á, là cái gốc á, là Phật giáo nói anh phải thực tập, anh đừng có diệt hại. Vì cái giết hại là cái nhân của khổ đau. Anh không thể giết hại. Nhưng mà khi mà anh đã đối diện vô một cái gì rồi á, ví dụ như giết hại con gián, con chuột, con rắn, giống như trường hợp chuột giống tôi đó, thì Phật giáo cũng giải thích là con ơi, giặc như ơi, trong trường hợp mà chuột sẵn con rồi thì con mua thuốc gì để cho nó uống, nó phân ra. Không bao giờ Phật giáo cái đó. Mà quý vị biết, quý vị hỏi câu này cũng chưa bằng bây giờ có những cái vấn đề khác. Vấn đề ví dụ phá thai, vấn đề cái giống như euthanasia, mercy killing chẳng hạn. Nhiều cái chuyện hẳn dilemma của xã hội, hẳn moral dilemma. Mà Phật giáo mà đặt ra để mà trả lời, nào, không bao giờ nó một cái sự giải đáp được hết á. Phật giáo chỉ đặt cái gốc thôi. Mà người mà giải đáp á, sử dụng là cái người mà phải có trí tuệ sử dụng giáo lý của Phật giáo. đến mức độ nào để cho nó đúng của Phật, giáo lý Phật, Phật giáo. Đấy là điểm hết sức là quan trọng. Tôi nói vậy quý vị có thấy rõ không? Dạ? Dạ rồi. Như vậy cái chính trả lời quý vị, nói trả lời về họ thì Phật giáo cũng giải thích cái đó. Phật giáo giải thích là anh đừng có giết hại. Giết giả ăn chuột đi, vì giết hại anh tạo cái nhân sắc sanh tội. Còn khi mà truyền có giác có đồ đó, mà anh cảm thấy nhiều quá nó hại, thì có cái chuyện anh muốn làm gì đó mà anh làm như nhiều nhất để mà giảm thiểu cái chết của nó đấy. Thì ngay mà cái người mà hiểu giá trị lòng từ bi và trí tuệ, anh làm cái gì? Anh phải đối diện thì anh phải làm thôi. Nhưng mà làm nhau sẽ nào để minimize cái giết hại đấy. Nhưng mà lẽ dĩ nhiên Phật giáo cũng khuyên là con ơi, con có giết hẳn thì 10 con giết hai là trừ 8. Ngay vậy. Thế? Có phải không? Không bao giờ cái vậy. Thì quý vị biết á, đừng bao giờ bắt Phật giáo trả lời câu này. Và Phật giáo sẽ không bao giờ trả lời câu này rồi là, ví dụ như chưa đừng nói chuyện, tôi xin lỗi quý vị nói chuyện phá thai thôi. Có ông thầy nào mà đừng giờ chưa nói, đừng nói là tôi ủng hộ phá thai thì nó sai Phật giáo. Là tôi cũng ủng hộ thì cái nhóm pro của những cái phá thai bắt đầu nói chửi. Tất cả. Quý vị hiểu không? Đừng đưa vào cái thế mà đã rồi. Mà thay thế Phật giáo á, nói là anh đừng có giết hại. Thì mình phải giải quyết cái từ cái gốc là sao? Là con gái là lớn kiểu như thế này rồi thì phải lo giữ cẩn thận. Con trai rồi đó phải giữ cẩn thận, đừng để đi vào còn gọi là cái promiscuous chẳng hạn. Phán á, đừng có để tâm bậy. Khi chuyện tâm bậy xảy ra rồi chính ngay mình lo xử trí. Nhưng mà người Phật giáo có từ bi xử trí thì mình xử trí cái sao, đừng có đưa đến cái mà tội lỗi nhất. Có phải không? Cho nên cái này là ngầm mỗi người hiểu và mỗi người từ bi sử dụng giáo lý trí tuệ và từ bi của mình áp dụng trong những trường hợp đã rồi. Đừng bao giờ hỏi Phật giáo nói sao, ông Phật nói sao. Có phải không quý vị? Từ đây cái này là câu hỏi này quý vị sẽ giúp cho quý vị hỏi trả lời bao nhiêu cái chuyện khác của xã hội. Nghe? Rồi, câu hỏi câu khác.
Kính xin Thầy chỉ dẫn cho con, một người chết đã hơn 30 năm, nhưng thỉnh thoảng vẫn trở về trong chiêm bao. Họ có vẻ bình thường, không xin gì hết. Như vậy, có phải là người đó vẫn chưa đi đầu thai? Và tại sao? Con nên làm gì cho người đó ngoài việc hồi hướng cho họ? Con xin cảm tạ Thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này là tôi càng chịu hơn ạ. Đây là tôi xin thưa thật quý vị. Tôi không có... Mỗi lần tôi xin thưa thật quý vị, tôi có biết những cái trường hợp như thế này nhiều. Và mỗi lần tôi đi tụng kinh, tôi chỉ tha, tôi niệm Phật, tôi cầu nguyện cho người đó thôi. Tôi không biết là họ là như thế nào. Tôi không biết là họ tái sinh hay chưa. Nhưng mà theo trong giáo lý của Phật giáo, là nhiều cái, có những cái vị 49 ngày, họ tái sinh, trong 49 ngày, họ tái sinh, ví dụ những người mà tái sinh cực lạc, là cái vèo đó, là tái sinh đó liền. Hay là người về địa ngục là cái vèo liền. Nhưng mà về người về cõi trời là cái vèo, nhưng mà vô cõi người, về vô mấy cái cõi, vô cõi, cõi người á, với cái cõi Atula, cõi quỷ thần nữa đó, chưa chắc. Còn đây là tôi nói theo cái kinh điển thôi. Như vậy là tôi nói theo kinh điển, tôi xin lỗi thật quý vị, tôi giống như người biết, nói như con vẹt thôi. Chứ không có gọi là mắc thần thông trí để mà thấy hết á. Cho nên quý vị đừng có tin cái gì lời tôi nói quá trong cái này, nhé. Thì có những cái bộ luận thôi, chứ không phải kinh. Bộ luận là những cái lời bàn của các vị tổ là cho rằng á, còn một số thì gọi là 49 ngày đi tái sinh. Còn một số là sau 49 ngày một thời gian, có một số 2, 3 năm, 3, 4 năm, 5, 10 năm. Tất cả. Thì cái này là đó là theo kinh luật. Thật sự ra tôi không có biết. Nhưng cái vấn đề thứ hai là tôi biết. Vấn đề thứ hai là họ nên làm gì. Thì cái này thì tôi rất là rõ ràng. Cái điều mà làm, anh nên làm bất cứ gì về tâm tha thiết của anh, cầu nguyện cho họ. Anh cầu nguyện cho họ, anh nếu mà anh Phật giáo thì anh biết làm lợi ích bố thí, anh tụng kinh, anh cầu nguyện, anh thiết tha rồi tất cả. Anh hồi hướng công đức cái đó. Thì đấy là việc làm rất tốt. Quý vị cũng là tại vì không có thời giờ cho nên tôi không nói những cái topic mà liên hệ. Ví dụ topic có nghĩa là khi mình tụng một lời, nó tác động với mọi người xung quanh như thế nào. Và tác động cái sự cầu nguyện của mình nó tác động như thế nào. Hắn có thời giờ, nhưng mà quý vị biết, cứ biết rằng á, cứ biết cái rõ là gì, cái nhân quả cái về cái nghiệp karma, cái hồi tôi nói quý vị làm việc tốt, quý vị hướng cái việc tốt này thì mọi người xung quanh đó đều tốt, và người tốt đó người ấm. Cho nên quý vị cố gắng làm đi, cứ làm hết mình thôi, còn cái chuyện á, họ như thế nào thôi, cần chỉ biết cho mệt. Quý vị hết lòng niệm, quý vị lòng thương, cố gắng ăn chay, cố gắng niệm Phật, cố gắng lại Phật, cố gắng làm việc thường hồi họ, hồi hướng cho họ nghe. Còn cái gì của cuối cùng của họ như thế nào thì mình không cần biết, làm hết lòng của mình. Thôi cô cho câu khác đấy.
Kính xin ân sư giảng cho chúng con được hiểu câu hỏi là hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ là gì? Quả vị duyên giác là gì? Và các pháp đều không là gì?
Cái này nó giống dài. Hồi hướng Tây Phương là tất cả những việc làm mình gì cũng là hồi hướng cho Tây Phương. Tức là nói lên cái ý nguyện, cái lực của mình đều hướng về Tây Phương. Quả vị duyên giác là cái quả vị mà gọi là theo trong cái kinh điển, nhất là kinh điển của Đại Thừa, là những cái vị mà thời kỳ không có Phật mà quán cái nhân duyên mà được chứng đắc cái quả A-la-hán thì người đó gọi là duyên giác. Còn hai cái gì?
Các pháp đều không.
Các pháp đều không á, là mấy vừa tôi giảng đấy. Các không, không, không đây không phải là trọng rộng, empty. Không đây là có nghĩa là hẳn không có một cái gì trường tồn bất cửu, bất biến vĩnh cửu. Gọi là các pháp đều không. Về câu cuối cùng.
Là thứ đó hết rồi đó.
Dạ.
Yeah. Dạ. Chỉ còn chúc vị viết cái câu này, còn nó là đa tạ ân sư và xin kính chúc ân sư mai hậu đắc thành vô thượng đạo.
Năm tôi biết, tôi xin thưa quý vị, cái này nói bên một lề nói chơi mà nó thật, thật sự ra trở thành giác ngộ là khó, mà nó không khó. Khó là tại vì mình nói thật muốn giác ngộ, chứ trong tâm có người nào muốn giác ngộ hết. Quý vị thấy, quý vị về kiểm điểm lại đấy, quý vị có thực hỏi tôi muốn giác ngộ không? Đôi lúc quý vị nói có, nhưng mà mình nói có cũng giống như kiểu mà nói chuyện đạo đức bên ngoài chơi cho vui thôi. Cái thâm tâm của mình hằng chưa hết lòng về cái tiếng có của mình. Sí, có phải không quý vị? Có đúng vậy không? Vì sao mà quý vị biết không có không? Vì nếu mà quý vị muốn có hết lòng thì quý vị phải là hy sinh cho cái những cái thời gian làm việc cho cái có của quý vị. Bên đi không? Bên đây quý vị thì mình làm bỏ ngồi tiếng niệm Phật chục sĩ 5 phút, 10 phút mình đã mỏi mệt rồi. Ăn cơm chay một vài bữa là sao thấy nhẹ bụng và lạc miệng. Sí? Có phải không quý vị? Đâu tất cả. Thì hỏi làm sao? Mà trong lúc đó làm cái gì mà có đô la trong hàng tiền mà motivate mình sống chết ngày đêm. Ngày cày ba chóp. Làm hết. Mà bây giờ mình chuyển cái ba chóp là quá sự giác ngộ. Thôi ăn ngày một bữa để cho về cơm trở thành phương tiện. Thì tôi nghĩ là dù không giác ngộ 10 phần thì cũng 2-3 phần từ từ. Cho nên từ đó tôi suy nghĩ là mình nói thật muốn giác ngộ chứ chưa bao giờ mình thực sự mình muốn trọn vẹn. Và từ đấy tôi nói cho tôi nè. Nhờ tôi nói cho tôi đó, cho nên tôi thấy mình tâm linh tôi từ từ mà tôi phát triển. Tôi nói bao nhiêu năm mà rồi đôi lúc tôi nghĩ là tôi muốn giác. Tôi nói, ngày nào cũng nguyện thành Phật. Mình nói cái miệng quen đi. Cho thâm thâm mình á, còn muốn không là có. Nhưng mà thật sự ra mình chưa muốn tròn vẹn 100%, mà chỉ cần 80% không đã tốt rồi. Tôi kiểm tra cũng chưa có nữa. Không, cái này tôi muốn nói thật để cho quý vị kiểm tra cho chính quý vị. Rồi cái Phật giáo không phải là cái không tưởng, rất dễ thực hành, nó rất thực tế, giáo lý Phật giáo. Mà cái chuyện chúng ta không có làm, khổ rồi thôi. Câu khác cô.
Kính bạch thầy, Phật giáo nhìn và giải thích thế nào về phương pháp tạo sinh vô tánh là phương pháp khoa học đang thực hiện để thay thế sự truyền giống? Đồng thời giải thích thế nào về hiện tượng hóa phép một sợi lông của Tôn Ngộ Không ra hàng ngàn Tôn Ngộ Không liên quan đến tạo sinh vô tánh? Con xin kính cảm ơn thầy.
cái này á, bài này, những cái bài mà tôi, quý vị biết á, tôi đọc rất là nhiều. Về DNA á, với tất cả những cái trứng về cái thay thế để mà tạo á. Tôi xin thưa như thế này. Cái này quý vị này, đừng nói Phật giáo nghĩ như thế nào, nói tôi nghĩ như thế nào. Vì tôi có những quý thầy trí tuệ cao hơn, tốt hơn, có những cái câu trả lời hay hơn. Còn tôi á, tôi chỉ cá nhân thôi. Cho nên quý vị phải nhớ á, là đừng có hỏi Phật giáo nghĩ như thế này, như thế nào, mà hỏi ông Dật Như nghĩ như thế nào, nghe. Tại vì tôi không muốn nói cái quý vị hiểu tôi là như Phật giáo. Tôi không có khả năng nhiều, có nhiều thầy, có nhiều vị tập thể họ biết họ trả lời thôi. Nhưng mà đối với tôi như thế này, đối với tôi một điểm mà trước tiên mà tôi suy nghĩ, nếu mà tạo ra được cái con người á thì mình không có nên làm. Cách đây quý vị biết nói chơi cho vui khoảng là 12 năm trước có người tới xin cái xe của tôi để làm cái này. Có mấy ông bác sĩ tới nói xin cho cái xe của tôi để mà về họ làm, để mà sau này mà họ làm qua một cũng hại. Cũng giật như thứ hai, tôi thấy tôi đây là tôi có thật, tôi không phải tôi nói quý vị đó, 12 năm trước thôi. Tôi nghe là tôi nói tội lỗi quá đi, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi một mình tôi khổ giữa cuộc đời, 12 bên nào đục hết rồi, tôi cũng muốn một ông giặc như thứ hai phải dậm. Một dậm một cái con đường. Thì quý vị, tôi xin thưa thật với quý vị như thế này. Tôi thấy cái điểm này nó bất lợi cho xã hội. Là như thế này, là quý vị biết trong một xã hội thì phải có một cái luân lý đạo đức nó trật tự. Trong gia đình phải có con, có cha, mẹ, đồ tất cả. Thì cái này hẳn sẽ tạo một cái kỷ cương. Mà kỷ cương đó là kỷ cương ngay từ trong cái giềng mối, từ trong gia đình trước. Một đứa con mà quý vị sẽ coi mà có người là đi sinh ra, mà có người là tạo sinh vô tính trong cái cửa. Giả sử thôi, chứ bây giờ cái nó chưa được. Quý vị hiểu đó chưa? Thật sự đã khi nào cái đó được rồi thôi. Chứ bây giờ cái đó chưa được mới xúc vật thôi. Nhưng mà có thể giả sử được thì tôi không đồng ý. Là tại vì như thế này, nó làm xáo trộn cái trật tự xã hội và xáo trộn cái nền tảng đạo đức của gia đình. Quý vị cứ thử coi một đứa con mà không biết từ nguồn gốc của mình, không biết cha mình, mẹ mình, một đứa con đó cuộc đời nó như thế nào. Ai là nhiều người chịu trách nhiệm giáo dục cho nó. Và quý vị biết á, con người sống ra không phải là từ cơm mà sữa, mà con người sống là do cái tình thương. Có phải không quý vị? Đồ tất cả. Cho nên tôi không đồng ý với cái tạo sinh. Tuy nhiên, nếu mình á, có nghĩa là trong một cái phương pháp nào đó mà mình có thể là dùng những cái tế bào, cái cell á, hẳn không là ví dụ như không phải là từ cái bộ phận sinh dục của mình, mà tại vì có thể là từ skin, da của mình, hay là bone của mình, hay là có thể là dùng cái, mà tạo mà đừng có một cái kỹ thuật mà gọi là đừng đi đến cái mà giống như là song song với cái tiến trình của trứng mà hẳn để tạo sinh vô tình đó, thì tôi cảm thấy được trong trường hợp để mà chữa bệnh. Nhưng mà hẳn phải là cái tạo sinh vô tình họ tạo để mà ví dụ như bây giờ quý vị biết á, là ví dụ như có những cái tế bào ví dụ như người bị bệnh tiểu đường chẳng hạn, là ví dụ như ở trong cái pancreas hẳn tiết những cái tế bào mà insulin đó, những cái hormone insulin nó không tiết ra đủ, thì mấy cái hàng chích một cái số mà gọi là số là cái tế bào mà từ cái stem cell đó, cái chính á, chích vào. Khi mà chích vào thì hằng diversify, tức là chia hằng tế bào mà gọi là chỉnh về mà cho làm cho tiết ra cái hormone, hình như loài islet cell phải đó, nó tiết ra cái insulin này. Thì trong trường hợp đó để mà cấy ra một số bộ phận để mà nuôi, để mà chữa bệnh thì tôi thấy không có gì trở ngại. Nhưng mà nói để mà tạo một con người thì tôi cũng đồng ý nhé. Rồi.
Thưa thầy, còn câu thứ hai là thầy giải thích thế nào về hiện tượng hóa phép một sợi lông của Tôn Ngộ Không ra hàng ngàn Tôn Ngộ Không liên quan đến về tạo sanh và vô tánh?
Không, cái này tôi chịu, tôi không biết. Khi nào á, cái này á, là thật sự ra cái triết lý của Tôn Ngộ Không nó rất là hay. Chứ không phải là mình áp dụng vô tánh cái này á, vô tình cái này nó không vui mà hẳn được hay. Khi nào mà nói về đến cái giải thích về một cái triết lý cao hơn, cái triết lý này gọi là triết lý Hoa Nghiêm của Phật giáo, gọi là trùng duyên khởi đó, thì quý vị thấy đó, trong cái giáo lý Phật giáo của khi mà nói về triết lý mà còn là duyên khởi á, tất nhiên là interdependence á, thì cái triết lý mà sâu nhất của Phật giáo mà thể hiện cụ thể qua những cái image, hình ảnh của, nhất là ngôn ngữ đó, nói là ví dụ trong đầu sợi lông, tóc của mình chứa vô lượng vô số của thế giới, nói đến cái tương quan tương sinh của sự vật chẳng hạn. Chỉ cần mình bụng một cái á, một vòng tay á, thì gọi là nó ảnh hưởng và tác động những cái thế giới khác xung quanh. Thì khi đó là Phật giáo nói về cái thế giới của duyên khởi. Và quý vị biết cái này là đi vào cái triết lý cao Phật giáo, tôi không phải đề tài, thì tôi cũng thích đi nói vào. Càng nói mà quý vị càng nghi ngờ nữa thì thấy mệt. Khi nào á, đến cái đề tài đó nói rồi á, bắt đầu nói là... Nhưng mà cái điểm chính của Phật giáo á, là cái người nào thấy được cái cuộc đời là duyên khởi, thì khi đó người nào thấy cuộc đời duyên khởi, họ chứng ngộ được giáo lý duyên khởi, thấy cuộc đời là duyên sinh vô thường vô ngã, thì họ cảm thấy họ có nghĩa là tự tại trong cái một và trong cái tất, tất cả. Quý vị hiểu rõ không ạ? Họ tự tại trong đó. Tôi cho cỡ cả.
Kính bạch thầy, 50 năm nay con đã niệm Phật Quan Thế Âm, bây giờ con niệm thêm Phật A Di Đà có được không?
Dạ, quý vị niệm Quan Thế Âm, quý vị niệm Phật A Di Đà, quý vị nhưng mà nhớ cái điểm cuối cùng là phải hồi hướng vãng sanh tịnh tịnh độ, cầu nguyện vãng sanh tịnh độ cho được.
Kính xin thầy giải thích công đức và phước đức khác nhau như thế nào?
Đừng quý vị nghe mấy cái tờ cái này là mệt nông sen lắm. Cái công đức phước đức mắc gì mà mình phải bỏ vô những cái ngôn ngữ từ, nếu tôi nghe nhiều người hỏi về bàn lắm mà hẳn có cái chuyện chứ là quan trọng hết đó. Quý vị biết đó, làm việc gì thiền tốt đó, là làm việc phước đức công đức là được rồi, chứ bỏ hiểu chữ công rồi chữ phước chứ cho nó mệt. Quý vị về ăn chay là quý vị làm phước đức, tạo phước đức, tạo công đức, kiểu nào đơn giản là được rồi, hẳn có rắc rối nghe. Rồi cũng khảo nữa.
Kính thưa thầy, xin thầy giải thích cho con hiểu tại sao trong kinh Địa Tạng có nói trả nghiệp xong rồi cũng đọa địa ngục sau đó, và tại sao lúc lâm chung lại gặp những người thân?
Tôi không có cái nào hoàn toàn, tôi không có rõ. Tôi lâm chung rồi gặp người thân rồi thì tôi cũng lẽ dĩ nhiên có những cái người mà có người là trong kinh nghiệm về đời sống của thầy tu, tôi đi cúng đám, tôi thấy nhiều chuyện nó dễ sợ lắm, chứ không phải là cái đó. Nhưng mà tôi không thích nói những cái mà còn là nói mà để mà nghe mà chia sẻ thì được, nhưng mà nói để mà trở thành lý luận thì tôi không có, tôi chưa có một cái gì rõ ràng để mà là lý luận cho quý vị hiểu rõ. Ví dụ như tôi nói chuyện quý vị như thế này, có những cái chuyện cái thế giới đó nó kỳ lạ lắm mà mình không thể gọi là cái chuyện mà có nghĩa là giải thích được, là ví dụ, nhưng mà hẳn có rõ ràng cái này đương nhiên này. Đó là ví dụ như quý vị biết đó, là cái chuyện mà ví dụ tôi đi đám chẳng hạn, mà có những cái đám đó, mà ông ta vừa cái người mà vừa mất đó xong rồi đi nhập lên người khác, nhập lên người khác xong rồi á, rồi một cái người đàn ông khác cũng nhập lên người khác, rồi hai người đòi cưới nhau, quý vị hiểu rõ không? Rồi á, họ làm đám cưới rồi đàng hoàng cho người âm với nhau, rồi nhập lên cho người dương với nhau đám cưới, mà rõ ràng về rồi nhiều chuyện lắm. Hoặc là những cái chuyện mà tất cả những cái chuyện mà về linh hiện, về báo mộng, về đồ, tất cả rồi đó, tất cả là chuyện ấy đương nhiên. Quý mình tin vào cái tái sinh luân hồi là chuyện có, nhưng mà mình không biết là như thế nào, mà thật sự ra mình không biết. Nếu có trong trường hợp quý vị biết đó thì mình coi đây là những cái kinh nghiệm riêng của mình, mình đừng có nên vội vã này, cái này là không có này, là lão đồ tâm bày có hết á. Nhưng mà trong Phật giáo thực sự ra cũng đặt nhấn mạnh về cái này, vì nói những cái này thì gợi lên trí tò mò, chống giúp gì cho con người vấn đề nó giải thoát hết. Giờ trừ tôi có giải thích cho quý vị ở cái hồn nó bay sao, như gặp ai sao như thế này, có giải thích rồi. Về cái phiền não của quý vị hàng năm trên in trong thì khổ đau vẫn còn. Xí, có phải không? Dạ. Cho nên á, thì mình biết có. Rồi còn nói sau khi đọa địa ngục xong rồi, rồi vô sau, tôi không hiểu, nhưng mà tôi đoán. Tôi đoán chắc có lẽ như thế này, cái trả nghiệp á, thì hàng tất nhiên hàng trả nghiệp á, thì tùy theo cái mức độ, cái karma của họ, có thể là dài, ngắn, có nghĩa là tạm thời, có thể là lâu hơn rồi tất cả. Những cái này, ví dụ như họ tạo nắng, thì ví dụ như họ thời gian, có chịu khổ đau của họ nó dài hơn. Dài hơn bằng cách cái chuyện mà họ chuyển vào địa ngục, đó là một cái hình thức của họ bị trả báo của họ. Thì đây là một cái hình thức tôi đoán thôi, hoàn toàn tôi không biết. Tôi không biết vì sao mà chạy ra địa ngục rồi vô lại kiểu đó. Tôi chịu. Zero.
Thưa Thầy, con được biết nếu mình làm những việc không tốt trong kiếp trước thì phải trả trong kiếp này, mở ngoặc tức là nghiệp. Thế nhưng mình không còn nhớ mình đã làm gì hết thì tại sao phải trả? Cũng như nếu mình phạt tử hình người điên vì họ đã giết người trong khi họ không hề biết họ đang và đã làm gì cả thì thật là tội cho họ. Con xin cảm ơn Thầy.
Trong trường hợp mà giết người mà ví dụ như mấy đứa bị điên á, mấy đứa bị điên á là nó khác, cái chuyện khác. Nhưng mà tôi xin thưa quý vị như thế này này, cái á, mà nếu á, mà mình biết được cái duyên nghiệp của mình đời trước á, thì đây là cái điều tốt. Nhưng mà tôi điểm á, tôi thấy cái điểm này nó không quan trọng. Điểm quan trọng á là khi mà mình biết á, là làm cái gì để tốt cho mình ngay bây giờ và tương lai của mình, đây là cái quan trọng. Biết quá khứ thì cũng gợi đến trí tò mò chơi cho vui thôi, có phải không quý vị? Bây giờ nói biết kiếp trước tôi là ông tiên thì đâu bây giờ kéo ông tiên Giác Như đâu được. Mà biết trước ông Giác Như là một con chó đi nữa thì đâu có mất danh dự gì ông Giác Như bây giờ. Hắn không thay đổi gì hết. Cái điều thay đổi là bây giờ này, tôi làm như thế nào để mà cho cải thiện cái đời sống tâm linh của tôi này, làm cho tăng tiến lên được trong cái những cái tôi thực tập theo những điều Phật giáo. Đấy là điểm quan trọng. Đấy, không cần phải là biết trước để làm gì. Bởi vì tôi xin thưa thật quý vị, tôi bình thường những cái thần thông, thần đồ đó tất cả có thì tốt. Mà không có thôi thì chả có chết chắc gì. Nhưng mà điểm quan trọng phải có là có con đường của chánh pháp, con đường Phật giáo để mà mình đi, để mà mình đừng có rơi vào những cái tà kiến. Rồi đây là điểm hết sức quan trọng. Và tôi xin thưa thật quý vị, bây giờ đổi lại cái gì trong cuộc đời này tôi cũng đổi bằng con đường đi Phật giáo cho tôi. Bằng chuyện thần thông biến hóa, biết quá khứ, hiện tại, vị lai. Cái đó làm lời ích chút sĩ thôi. Nhưng mà hẳn làm cho con người mình giải thoát. Không ngoài cho con người mình giải phóng khổ đau. Và quý vị biết á, trong các ngoài đạo á, những cái các người bậc cõi trời á, các ngoài đạo với các vị thánh A-la-hán á, mỗi vị bên ngoài họ đều có sáu là năm thần thông giống như các vị thánh A-la-hán hết á. Trong Phật giáo, nhưng mà có cái cuối cùng là đoạn tận những cái phiền não gốc rễ, lậu hoặc, hay là những cái mà cái phiền não defile mình, là những cái mà làm ô uế tâm mình, là tham hay sân, thì người ngoài đó không có. Mà trả lại là Phật giáo, là những cái vị đó đoạn tận đó. Và tôi, quý vị nói cái đó, tôi nói cái này, tôi nhớ đến câu chuyện mà kỳ xưa rất ngắn, nhưng mà rất là ý nghĩa trong Phật giáo á, là Đức Phật á, nhân bữa trời lụt á, thì nước sông nó tràn đầy ra. Thì Đức Phật và các vị tỳ kheo đứng trên một cái bờ sông như thế này. Thì bên xưa là có ông đạo sĩ Ấn Độ, ông bỏ trên cái nón trên rồi ông đứng trên nón, ông qua sông. Thì khi đó Đức Phật mà qua rồi, Đức Phật mới hỏi ông này, ông tập bao nhiêu năm để mà đi được cái đó, thì ông nói 30 năm. Thì Đức Phật cảm ơn xong rồi mà ngài, cái đời ông đã đi rồi mà ngài mình nói các bài đệ tử, ông đã tốn 30 năm để tập đi trên sông cái đó. Nhưng mà mình chỉ cần tốn 2 sen thôi. Đó đó. Quý vị hiểu đó không ạ? Nói như vậy là để cái gì? Mình phí phạm thời gian, thay thế mình thăng tiến, mình để mình giải phóng tất cả những cái phiền não của mình, để những cái ràng buộc, trói buộc con người mình, để mà thăng tiến mình lên là mình không. Mình bỏ 30 năm phí phạm giữa cuộc đời. Tại là chỉ cần 2 sen mà mình vượt qua sông. Mình để thời gian 30 năm để mình tinh tấn tu hành. Có phải không quý vị? Rồi, câu khác.
Kính thưa Thầy, con có thấy khoảng 5 hay 10 người nhất tâm niệm Phật A-di-đà báo cho biết trước ngày giờ vãng sanh, và khi hơi thở cuối cùng có hiện tượng mùi thơm và ánh sáng, cũng như khi đem thiêu có rất nhiều xá lợi. Như vậy có phải đúng là được vãng sanh hay không?
Tôi chịu. Nhưng mà tôi là thật sự là tôi không biết. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm á, là có nghĩa là thấy cái những cái vị mà trong những cái sách mà trước các vị tổ là nói là những cái họ có những điềm lành điềm tốt, thì chắc có lẽ cái thế giới họ về tốt. Nhưng mà vãng sanh hay không á, trừ phi tôi có thần thông tôi thấy. Thầy không thấy. Cho nên thầy chịu câu hỏi này nghe. Quý vị mình không biết. Mà cái gì không biết á, thì thầy nào không biết. Chứ còn chuyện thân họ thơm đồ tất cả mình có thể giải thích cho đúng, khi họ chết họ bỏ trăm trống họ đốt ai biết được sí. Hoặc là ví dụ như ngay cái chuyện mà ví dụ như những cái chuyện này chuyện khác xã ví dụ hột xương hoặc đồ nhiều cái chuyện mình không rõ, trừ phi tôi có chứng quả thánh, tôi có thần thông tôi thấy. Nhưng mà ngay tôi có thần thông tôi thấy nữa, tôi nói quý vị chưa chắc đã tin, có phải không quý vị? Nhưng mà quý vị cứ tin như thế này. Còn là nếu mà có hiện tượng nhưng mà tốt đẹp đó, mà làm cho mọi người hoan hỷ và tốt đó, thì chắc là cái thế giới họ đi tốt. Nhưng mà cuối cùng đó, quý vị đừng có ước mong rằng đó, hương thơm hay là có xa lời, đừng ước cái này. Quý vị nên ước cái này này. Ước làm sao đó, trong cái chuyện chết của mình an nhiên tự tại, mình tịnh tâm vào niệm A-di-đà. Đừng có mong rằng mình có hương thơm, có xa lời, có ánh hào quang chớp. Nhưng cái này không có, đừng có không cần mong những cái này. Mong cái này hẳn có lời lạc gì hết á. Mình mong làm sao á, cái giờ chết của mình được chánh niệm, không có sợ hãi cho cái chết. Đó là cái điểm quan trọng. Nghe.
Kính thưa Thầy, kính xin Thầy giảng về pháp tu xả trong tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả. Làm sao để tu học và áp dụng trong đời sống? Thành kính tri ân Thầy.
Cái này tôi xin thưa thật quý vị, tôi không bao giờ tu thiền mà về tu xả này hết ạ. Quý vị hỏi như thế này, tôi xin thưa thật quý vị, khi nào sau này có vị thầy nào mà họ hành trì về thiền mà về phép tu xả, quý vị hỏi. Tôi chỉ có tu, nói đúng quý vị, tôi hành trì pháp môn niệm Phật thôi. Nhưng mà quý vị biết, tuần tới tôi sẽ nói một phần giáo lý về thiền. Giáo lý và lý thuyết về thiền chúng tôi biết rất nhiều. Nhưng mà quý vị hỏi là thưa thầy, cái thiền mà đệ nhất, thiền sơ thiền cảnh giới như thế nào, nhị thiền như thế nào, thì tôi chịu. Trừ phi tôi chứng. Nghe? Thì cái chuyện tu thiền, tu xả này làm sao mà tôi biết. Nhưng mà có một điểm á, theo kinh nghiệm tôi mà thực tập cái kinh mà niệm A-di-đà là như thế này. Ở đời này á, có cái để mà giúp cho mình cái xả. Nhưng mà cái này á, là tương đối thôi. Cái tương đối, cái thứ nhất là quý vị phải nghĩ một cái gì, quý vị phải tạo một cái gì chẳng có sức hút cho quý vị đó. Ví dụ như chờ như thế này, quý vị ở bên ngoài, quý vị có muốn, ví dụ như yêu thích hai cái vật. Nhưng mà mình, nếu mà mình thấy một cái vật bên này mà nó làm mình khổ đau nhiều quá, mà muốn xả hẳn thì mình phải kiếm một cái vật khác để thế vào mà rút cái bám víu của mình đấy. Từ khi mà mình hướng về bên đây nhiều quá thì bên kia nó nhẹ. Thì đó là theo cái tâm lý bên ngoài. Còn trong của Phật giáo mà tôi, phương pháp mà tôi thường dùng là như thế này. Dùng một cái ý niệm để mà giúp giải phóng một ý niệm khác. Ví dụ như tôi thường dùng ý niệm, một cái mà mấy bữa trước tôi có nói với quý vị là mỗi lần mà tôi bám víu cái chi đó thì tôi nghĩ đến cái ngày tôi chết và cái giờ tôi chết. Và tối nào cứ trung bình tôi bỏ ra 5 phút hết đó, là tôi nằm, tôi quán tưởng, tôi chết. Và khi mà tôi nằm, tôi quán tưởng, tôi chết thì tất cả cái này là những cái người mà họ có đôi lúc họ hay làm cho tôi bực lòng, tự nhiên tôi hết bực lòng họ. Nhưng cái này chỉ cái phương pháp, có nghĩa lấy một cái để mà đối trị một cái, chằng thôi, giống như đá chằng cỏ thôi. Cái phương pháp mà tuyệt đối trong Phật giáo là quý vị biết đó, là phải quán cái vấn đề chính, là bằng khi mà mình phải là thiền định. Thiền định là mình quán chiếu từng cái tâm lý, nhìn cái tâm lý còn là dần sinh khởi hay hủy diệt. Mình nhìn cái ý niệm tham sinh khởi hay diệt, thân sân sanh khởi hay hủy diệt bằng con mắt, còn gọi là chánh niệm, bằng chánh niệm của mình. Thì khi mà tiến trình làm như vậy thì bắt đầu tiến sẽ giúp cho mình xả hết. Quý vị hiểu rõ không ạ? Tôi chưa thực tập thiền định bằng kiểu đó, mà tôi chỉ có là tôi hành trì niệm Phật bằng thiền định. Và cái mà tập tôi bình thường xả hàng ngày mà tôi thường làm, như cái đứa ngày nào làm cho tôi phiền não quá đấy, đứa đôi lúc có những tay làm cho tôi giận quá đấy, thì tôi phải dùng ý niệm khác. Ý niệm ôi chao đời nó chết rồi thôi chứ cả chẳng còn chứ mà giận dữ với nhau. Thì tôi thực tập, tôi gọi là nằm hít thủy sao, tôi nằm đi rồi một ngày mình chết xong rồi trở thành tro bụi thì hơi sức đâu phải giận dữ cho nó mệt. Thì tôi dùng một cái ý niệm này để tôi đập một ý niệm khác, nó không tròn vẹn cho lắm nhưng mà giúp cho mình xả rất nhiều, nhất là xả khi mất tiền. Rồi rồi.
Kính bạch thầy, để về nơi cực lạc cần tu tập ra sao mới đúng? Thầy có tin rằng núi có thể lung lay, tâm bình an bất động, nguyện sống đời siêng năng, theo Phật sống tỉnh thức. Xin cảm ơn thầy.
Tuần sau tôi sẽ nói theo cái kinh nghiệm của tôi thôi. Ngoài tôi sẽ nói một cái vấn đề giáo lý của thiền một chút xí, rồi quý vị sẽ thấy thiền và tịnh độ như thế nào. Thế và xong rồi á, tôi nói lên cái phương pháp hành trì như thế nào thì quý vị thấy á, chiều này tôi giảng là nói thực hành trong á, có nghĩa là quý vị á, phải niệm nhiều. Còn muốn vãng sanh tịnh độ thì quý vị phải coi niệm Phật trở thành sự nghiệp của quý vị. Quý vị hiểu đó không ạ? Mà quý vị nào vừa rồi hỏi câu xả đó, khi mà quý vị có một cái niệm Phật nặng rồi đó, chưa phải nói thiền định nó gì đủ thứ hết á, có cái nặng nó rút rồi á, thì những cái nhẹ bình thường của cuộc đời ngoài á, nó xả cái bớp ngay tức khắc. Tôi nói cho quý vị nghe chuyện như thế này này, chuyện sơ sơ thôi. Quý vị có gia đình, quý vị có ba bốn đứa con, quý vị thương yêu ba bốn đứa con, ba đứa con rất là niềm vui, là hẳn là niềm vui hạnh phúc của quý vị. Quý vị đi làm rất là mệt mỏi, tới từ hàng á, xưởng bị thằng bó trên ép bức, cái công việc đồ bất công nó xảy ra, nhưng mà quý vị nghĩ đến ba đứa con, quý vị tiền quý vị lấy về, quý vị có niềm vui. Tự nhiên muốn mà áp dùng cái xả bỏ cái sức giận buồn stress rồi tất cả thì dùng ý niệm đứa con phải không? Có phải không quý vị? À, cái chuyện mà ngay gần niệm Phật đó, nói sơ sơ là quý vị coi là sự nghiệp, chứ tôi nói chưa nói sự nghiệp. Chỉ quý vị một ngày mà quý vị chỉ bỏ khoảng 20% cái thời gian cho A Di Đà Phật không thôi là quý vị tập xả được rồi đó. 20% thôi nhé, quý vị tập 20% là quý vị xả đó. Đừng có nói chuyện thiền nhiều, mình xả cái này được thì mình làm dễ được mình làm đi, đừng vô thiền thấy cái sân khởi hủy diệt đó, nó rắc rối nhiều chuyện lắm nhé. Rồi cố gắng.
Kính bạch thầy, kính thưa tất cả quý vị. Thưa thầy, con còn một câu hỏi chót. Khi niệm Đức A Di Đà, có cần lắng nghe tiếng niệm Phật của mình để dùng âm thanh của Đức Quán Thế Âm như trong kinh Lăng Nghiêm trong vấn đề tu tập không? Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.
Cái này để tuần sau tôi trình bày, nhưng mà tôi xin thưa quý vị đừng có để tâm nơi cái chuyện mà kinh Lăng Nghiêm lắm nhé. Quý vị đừng để tâm cái chuyện đấy, kinh Lăng Nghiêm là cái tu mà gọi là phép phạm văn văn tự tính, là đừng có nghe cái tiếng âm thanh bên ngoài mà nghe cái tiếng của chính mình. Đây là cái phép tu tất nhiên là một cái thiền chính cao của Phật giáo. Quý vị có thể nói là cái tu cuối cùng là có nghĩa là nương ông Phật A Di Đà bên ngoài, rồi cuối cùng trở về lại ông Phật A Di Đà chính mình, quay trở lại cho mình, thì cũng giống như phương pháp nghe lại âm thanh bên ngoài trở lại mình. Thì đây cuối cùng là cái thiền định cấp cao nhất. Cái này thầy chưa biết. Đời mai một mình về cực lạc với nhau rồi, khi nào quý vị chỉ mặc hê 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 hê. Thì có cái mà tôi biết được rõ ngay tức khắc bây giờ á, là cái phương pháp niệm Phật sao để cho nó tác động. Vì cái này tôi có thực tập, tôi thực tập lâu rồi. Và những cái gì mà biến nhạc ê ẩm rồi tôi trải qua rồi. Cái này quý vị muốn nói như thế nào á, tập sao để cho hiệu nghiệm á, tệ lắm là tôi khi mà tôi nói á, tôi có niềm tin, tôi có thực tập, tôi không nói bằng lý thuyết, thì tôi sẽ giúp cho quý vị. Tôi niệm Phật rất lâu mà đôi lúc quý vị vẫn tôi thấy nhạc nhẽm á, cho nên mấy bữa trước có quý vị nào nói là thoại tôi vãng sanh không, tôi là 40 còn chưa được 50 mới đợi nghiệp vãng sanh, mà tôi còn mới 40 thì làm sao? Có nghĩa là bây giờ thì cái gì tôi phải nói thật, tôi thấy được cái tâm tôi, cái level tôi đến ngang đâu tôi biết. Mà cái tu hành trong Phật giáo là anh phải thấy được cái tâm của chính anh phải thấy anh đến ngang đâu, mà quan trọng nhất là anh phải thấy cái dở, chứ đừng bao giờ thấy cái hay hết á. Thấy cái dở anh mới tiếng, chứ nói cho thầy bây giờ thầy tôi hòa phép được rồi, tôi bay lên trên trời được, thấy ông Tám bà Sáu cô Hai đó. Cái này là quý vị việc làm sai trong Phật giáo này. Trong Phật giáo mà khi nào càng mình càng hành trì càng xấu thì mình thấy cái xấu ở tâm mình, mà khi mà thấy xấu tâm mình thì khi nào mình mới thắng tiến tâm linh mình được. Đừng bao giờ mơ ước về thần thông nhiều quá, nó mệt mỏi lắm. Có thì vui chơi không thôi, quan trọng nhất á là quý vị làm chủ thấy được tâm mình, làm chủ chính mình. Nghe? Còn phương pháp sau để tuần tới tôi sẽ bày cho quý vị một vài cái theo kinh nghiệm của tôi. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Buổi học bây giờ là xong rồi, để quý vị chắc cũng mệt mỏi rồi. Thầy tôi hẹn mong tuần sau mình sẽ nói chuyện về một thiền một chút xí, lý thuyết về thiền để cho quý vị hiểu. Và đằng sau mình sẽ nói đến cái chuyện mà thực tập làm sao niệm Phật như thế nào, để làm sao để cho có hiệu quả, thời khóa mình làm như thế nào, tôi sẽ nói với quý vị nghe. Rồi, Nam Mô A Di Đà.